là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái đánh giá công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Thôn Quân Bổ xã Ông Ca đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Giá sắn ổn định, người dân phấn khởi.
Huyện Trấn Yên lập 7 trạm y tế lưu động trên địa bàn nhằm ứng phó với các tình huống trong phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả giúp nhau xóa đói giảm nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 6 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành địa phương, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phân tích đánh giá hiện trạng và dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Yên Bái, thực trạng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng, tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá tiến độ lập quy hoạch tỉnh đến nay cơ bản đảm bảo trình tự thủ tục theo chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai quy hoạch còn gặp một số khó khăn như việc quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa được phê duyệt. Do đó việc triển khai lập quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành chưa có cơ sở và gặp nhiều vướng mắc. Theo kế hoạch đến nay thời gian để hoàn thành tiến độ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái chỉ còn khoảng 7 tháng, trong khi đó khối lượng công việc còn rất nhiều. Tiến độ lập quy hoạch tỉnh hiện nay đang chậm so với kế hoạch số 208 Ủy ban dân tỉnh. Nhiều nội dung công việc theo tiến độ phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2021, song đến nay các nội dung công việc này mới thực hiện đạt khoảng 50%. Sau khi nghe báo cáo tiến độ và thuyết minh quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh, phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh, việc lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, hiện trạng về môi trường, định hướng phát triển đô thị, phát triển du lịch, văn hóa thể thao, khu bảo tồn, xây dựng các khu công nghiệp và phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh có ứng dụng công nghệ cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao các cơ quan đơn vị địa phương, nhất là đơn vị chủ đầu tư và liên danh tư vấn. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song đã tích cực triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, khối lượng và tiến độ lập quy hoạch tỉnh còn lại rất lớn và rất gấp, từ khâu hoàn thiện dự thảo quy hoạch, tổ chức các hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến các tỉnh và các bộ ngành trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ chung của các cấp các ngành, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 và năm 2022. Kịp thời cập nhật đề xuất các nhiệm vụ cụ thể trong quy hoạch tỉnh trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Đối với các vấn đề vướng mắc phải kịp thời trao đổi phối hợp để tháo gỡ. Khẩn trương rà soát các quy hoạch thuộc các ngành lĩnh vực đến nay đã hết kỳ quy hoạch để đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm đảm bảo tính liên kết đồng bộ kế thừa ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt vai trò của chủ đầu tư, chủ trì chịu trách nhiệm trong quá trình lập quy hoạch tỉnh. Đối với liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh cần tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch và triển khai các nội dung tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng, bám sát các chủ trương định hướng quy hoạch kế hoạch lớn của trung ương, của vùng, của tỉnh để làm căn cứ khi lập quy hoạch của tỉnh cho thực sự phù hợp với địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên công nhận thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thôn có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó gần 97% là dân tộc Mông. Thôn Khuôn Bổ có 80 hộ với 374 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 97%. Đây cũng là thôn người Mông đầu tiên của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân Khuôn Bổ đã đến nhà văn hóa thôn để tham dự lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ai cũng hồ hởi phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương. Ông Tráng Gióng Dê, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Tuyên truyền vận động bà con nhân dân rất là có ý thức. Nên là từ năm 2018 cho đến năm 2021 này, là bà con rất là phấn đấu, rất là để xây dựng nhà cửa, rồi thì là đường, rồi là vệ sinh từ nhà ra ngõ, là rất là cố gắng. Trong năm nay là dân Khuôn Bổ là toàn bộ thì nỗ lực hết mình. Riêng nhà tôi tháng 10 này là trong tháng 8, tháng 9, 10 là 20 triệu. Tiền mua gạch, mua cát, mua sỏi xây xung quanh nhà, đổ công rãnh xung quanh nhà để đảm bảo xanh sạch đẹp.
Được công nhận là thôn nông thôn mới vào năm 2018, nhân dân thôn Khuôn Bổ tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và hoàn thành toàn diện 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với thu nhập bình quân đầu người, năm 2020 của thôn đạt trên 40 triệu đồng. Năm 2021, thu nhập dự ước đạt 46 triệu đồng một người. Không chỉ thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có ý chí vươn lên xây dựng đời sống ấm no. Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Khuôn Bổ luôn xác định phương châm lấy dân làm gốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với mục tiêu của nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Toàn thôn đã huy động kinh phí trên 4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3,4 tỷ đồng. Để kiên cố hóa 100% đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm cứng hóa đạt hơn 80%, các công trình nhà văn hóa, khu thể thao trong thôn được mở rộng và nâng cấp khang trang sạch đẹp. Thôn đã thành lập được 2 tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong 5 năm liên tục, thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Anh Sổng A Lai, trưởng thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Người dân làm, người dân hưởng, các khoản đóng góp, bà con nhân dân rất là hăng hái đóng góp. Con ngày công này có tiền để mở rộng đường làng ngõ xóm để đổ đường bê tông này. Tới đây thì chi bộ cũng như là ban công tác mặt trận thôn sẽ cố gắng vận động bà con nhân dân tiếp tục hơn nữa để cố gắng duy trì và nâng cao hơn nữa tiêu chí.
Đến dự và chia vui với nhân dân thôn Khuôn Bổ, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mong muốn thôn tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Hồng Ca trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của thôn Khuôn Bổ đã được huyện Trấn Yên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu ổn định diện tích sắn 8.700 ha, sản lượng đạt 171.000 tấn. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các mô hình mới, chính sách hỗ trợ phát triển dự án liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao về phát triển cây sắn bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời điểm này đã bắt đầu bước vào niên vụ thu hoạch sắn năm 2021. Hiện nhà máy sắn Đông Quương, huyện Văn Yên đang thu mua sắn củ tươi giá 1.800 đồng một kg. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhà máy sắn Đông Quương nhập về từ các tỉnh giáp danh như Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, còn lượng sắn tại địa phương rất ít. Theo nhận định của nhà máy, vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên hiện chỉ còn khoảng 4.000 ha, giảm mạnh so với những năm trước. Từ tháng 10 đến nay, nhà máy đã thu mua được trên 5.000 tấn sắn, nhưng chưa đủ để đáp ứng công suất hoạt động. Ông Phạm Huy Thông, giám đốc nhà máy sắn Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
sản lượng thu mua thì chưa đủ sản xuất đáp ứng công suất của nhà máy. Còn giá thu mua hiện nay ở nhà máy là vào ở mức khoảng 1.700-1.800 tùy từng địa bàn chúng tôi hỗ trợ người dân cái vận tải. Và cái mấy mức mua giá mua như này thì so với năm ngoái là có thể cao hơn từ khoảng 100.000 một tấn. Và theo đánh giá của chúng tôi là tìm hiểu thì bà con rất phấn khởi.
Vài năm trở lại đây, giá sắn tương đối lên cao. Năm 2020 có lúc giá sắn đạt 2.500 đồng kg. Những năm trước, nhiều thời điểm giá sắn củ tươi xuống thấp nên người dân huyện Văn Yên chuyển đổi sang loại cây trồng khác, trong đó chủ yếu là trồng quế. Nhưng vài năm gần đây, giá sắn ổn định ở mức 1.500 đồng đến 2.500 đồng một kg nên nhiều hộ đã canh tác sắn trở lại. Thời điểm này đang là đầu vụ, nhà máy thu mua với giá 1.800 đồng một kg. Với giá này, bà con trồng sắn vẫn có lãi. Bà Hoàng Thị Bảy, ở thôn Thác Cái, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Nói chung tầm 1.800-2.000 đổ lên thì là dòng cũng vẫn dòng được, nói chung là còn hơn keo. Mọi khi là đây cũng dòng sắn hết đấy, nhưng mà mấy năm vừa rồi là nó rẻ quá ấy, thành ra là cũng không dòng.
Xác định một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu đó là xây dựng các cơ sở chế biến sắn gắn với vùng nguyên liệu. Những năm gần đây, nhà máy sắn Đông Cuông thuộc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã phối hợp với huyện Văn Yên triển khai các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sắn, gắn với canh tác bền vững trên đất dốc, đưa các giống sắn cao sản mới vào trồng. Nhà máy cũng đã kết hợp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với 13 xã của huyện Văn Yên, sản lượng 70.000 tấn. Theo nhà máy, giữa tháng 11 vào chính vụ thu hoạch, sắn sẽ đạt độ bột, khi đó giá thu mua sẽ còn tăng cao. Ông Phạm Huy Thông, giám đốc nhà máy sắn Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Khi khoảng nửa tháng nữa, khi cái sắn trong vùng nó vào vụ đảm bảo cái thu hoạch thì cái sản lượng thu hoạch chắc cũng sẽ như tăng lên và sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.
Để ổn định diện tích sắn ở mức 8.700 ha, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình canh tác sắn bền vững, tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sử dụng các giống sắn tốt, chất lượng cao, phù hợp với vùng sinh thái, kết hợp với các quy trình thâm canh tốt, ứng dụng khoa công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng giá trị sản phẩm từ sắn. Cùng với đó đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, ga, rau, thịt đều có xu hướng tăng. Điều này khiến không ít người nội trợ đau đầu trong việc tính toán chi tiêu hàng ngày. Phản ánh của phóng viên Thương Huyền.
Nếu như đầu năm chỉ với hơn 100.000 đồng, chị Phạm Thị Đào ở Phú Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã có thể thoải mái mua các loại thực phẩm cho gia đình 3 thành viên trong một ngày, thì nửa tháng gần đây do giá các mặt hàng tăng cao, số tiền đó chỉ đủ mua cho một bữa ăn trong ngày. Chị Đào chia sẻ.
Trước đây thì chỉ 100.000 đồng là chúng tôi có thể mua thực phẩm đủ cho 2 bữa chính trong một ngày. Nhưng bây giờ thì giá cả leo thang như thế này thì phải gấp đôi số tiền thì mới mua đủ thực phẩm dùng trong một ngày. Cái gì giá cả cũng tăng, từ những cái nhỏ nhất như là rau thơm, hành lá. Dịch giã như thế này thì thu nhập của chúng tôi cũng giảm sút rất là nhiều. Mà vật giá thì cái gì cũng leo thang như vậy thì chúng tôi nghĩ là sẽ rất là khó khăn trong sinh hoạt, mặc dù là chúng tôi cũng rất là tiết kiệm chi tiêu.
Không chỉ người mua lo lắng trước cơn bão giá mà người bán cũng đứng ngồi không yên bởi hàng nhập vào cứ tăng theo ngày. Đặc điểm của thực phẩm là hàng tươi sống không để được lâu, do vậy nhập bán cũng phải theo ngày. Nhập cao tất yếu phải bán giá cao mà theo nhiều tiểu thương thời điểm này không có hàng để nhập. Tiểu thương cũng bị động bởi không có nguồn cung. Một số tiểu thương lý giải rau đang là mặt hàng tăng giá khá cao bởi thời điểm này thời tiết thất thường, cây rau phát triển kém, lại xuất hiện nhiều loại sâu bệnh. Một số tỉnh lân cận cung cấp thực phẩm cho tiểu thương Yên Bái thì lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc đi lại khó khăn. Trong khi đó, giá xăng dầu lại liên tục tăng. Trên thực tế, giá cả các mặt hàng tăng thì số lượng hàng bán ra hàng ngày cũng bị giảm đi, khách hàng lại phàn nàn nhiều nên việc buôn bán cũng không mấy thuận lợi. Chị Phạm Thị Hà, một tiểu thương, chợ Yên Thịnh cho biết thêm.
Năm nay thì nó dịch bệnh này. Năm nay trồng rau, nhiều người trồng rau họ kêu là năm nay mùa sẽ không được mùa rau, nên là đến cái mùa bây giờ thì nghĩa là thường thường là mỗi năm đến đây là rau nó là bình thường thôi, nó rẻ thôi, nó không đắt như năm nay. Năm nay thì rau bắp cải rất là đắt, su hào, nói chung là các loại rau, rau nào cũng đắt. Nhưng mà tôi mua vào thì đắt, nên là tôi bán cho người dân cũng phải đắt, cũng phải bán có lãi một tí. Thế nên là ai cũng kêu, nói chung là người nào mua thì nói chung là mua hàng ai cũng kêu, tất cả mọi mặt hàng, các loại rau, củ quả đều là lên giá.
Theo tìm hiểu của phóng viên, những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ga đang có nhiều biến động. Ga đang có giá từ 500.000 tới 560.000 đồng mỗi bình, 12kg tùy từng thương hiệu. Xăng dầu qua nhiều lần điều chỉnh nhưng vẫn ở mức cao từ 23-24.000 đồng mỗi lít. Xăng tăng, dầu tăng kéo theo các mặt hàng khác tăng, một người dân cho biết.
Tôi thấy là cái sự tăng giá lên đến chóng mặt, mà trong khi đó thì người dân làm ra tiền thì hạn chế. Rất vất vả cho những người dân, người nghèo. Mà hiện nay là giá cả tăng đột xuất, ví dụ như giá ga cũng tăng 500.000 một bình ga, giá điện cũng tăng, giá xăng cũng tăng. Đấy. Tình hình như thế này thì chúng tôi thấy là cũng rất là khó khăn.
Trên thực tế, giá các mặt hàng tăng từ đầu tháng 4 năm nay, một số mặt hàng như vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi qua 10 lần điều chỉnh tăng từ 20 tới 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng chóng mặt. Do vậy, một điều tất yếu là người nông dân phải nâng giá để có chi phí tái đầu tư. Tuy nhiên, điều đặt ra ở đây đó là giá cả các mặt hàng từ người nông dân đến tay người tiêu dùng lại có sự chênh lệch đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là do các mặt hàng này trải qua nhiều khâu trung gian, thêm vào đó nhiều tiểu thương còn có tư tưởng trục lợi đẩy giá lên cao. Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng loạt tăng giá như hiện nay không chỉ khiến người tiêu dùng có thu nhập thấp gặp khó khăn, mà những gia đình khác có mức thu nhập trung bình cũng phải chi tiêu theo kiểu thắt lưng buộc bụng.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, huyện Trần Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai 7 trạm y tế lưu động trong tình huống điều trị cách ly người mắc COVID-19 tại nhà trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, 7 trạm y tế lưu động sẽ hoạt động xảy ra tình huống đặt tại các xã Báo Đáp, Minh Quán, Y Can, Bảo Hưng, Việt Cường, Hưng Khánh và thị trấn Cổ Phúc. Các trạm y tế này có sự tham gia của cán bộ trạm y tế, trung tâm y tế và nhân viên y tế thôn bản. Các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện trong tình huống triển khai cách ly điều trị người mắc COVID-19 tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả thử nghiệm của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer công bố ngày 5 tháng 11, thuốc kháng virus COVID-19 của hãng này có thể giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở người trưởng thành. Pfizer thông báo trong thử nghiệm của hãng duy nhất chỉ có 3 trên tổng số 389 người sử dụng thuốc phải nhập viện nhưng không tử vong. Công ty có kế hoạch gửi kết quả thử nghiệm tạm thời đối với loại thuốc của hãng lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sớm nhất có thể, dự kiến là trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn 25 tháng 11. Đây là một phần trong quá trình xin cấp phép sử dụng khẩn cấp. Dù chưa được phê duyệt, Pfizer đã bắt đầu sản xuất loại thuốc này và dự kiến sản xuất được 180.000 vỉ thuốc vào cuối năm nay. Hãng này cũng dự kiến sẽ tăng công suất lên ít nhất 21 triệu vỉ trong nửa đầu năm sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc họp báo ngày 5 tháng 11 cho biết Mỹ đã đặt mua hàng triệu liều thuốc uống trị COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody vừa công bố đánh giá tháng 11 về triển vọng vĩ mô nền kinh tế toàn cầu. Theo dự báo mới, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Nga năm 2021 sẽ lên tới 4,8%. Báo cáo của Moody nêu rõ tăng trưởng của Nga mạnh hơn so với dự đoán. Điều này phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế Nga sau các đợt phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Đến cuối năm nay, nền kinh tế sẽ còn được hỗ trợ bởi sự gia tăng sản lượng dầu và nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy vậy, báo cáo của Modi cũng cho rằng tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Nga ở mức rất thấp, có thể ảnh hưởng bất lợi tới tăng trưởng kinh tế nước này. Cũng theo báo cáo tăng trưởng GDP của nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới, trong năm 2021 được dự báo sẽ ở mức 5,8%, thấp hơn so với mức 6,2% dự đoán trước đó. Còn tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2021 dự kiến đạt 5,4%, thấp hơn so với mức 6,5% đưa ra trước đó. Bộ Tài chính Indonesia vừa quyết định mở rộng danh sách các doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng và miễn thuế nhập khẩu. Cụ thể, Bộ Tài chính Indonesia đã tăng số lượng công ty được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp từ 216 lên 481 cơ sở, ưu đãi thuế nhập khẩu từ 132 lên 397 cơ sở và ưu đãi thuế giá trị gia tăng từ 132 lên 229 cơ sở. Theo người phát ngôn Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính Indonesia, chính phủ đã bổ sung các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế trong bối cảnh đại dịch vẫn đang tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế quốc gia. Một công ty khởi nghiệp của Israel đã tham gia vào cuộc chiến chống lại sự nóng lên của trái đất bằng cách phát triển bóng bay thu giữ khí thải carbonic. Những quả bóng bay bơm căng rồi được thả lên trời cùng với một chiếc hộp được bắn ở bên dưới là thiết bị thu giữ khí carbonic. Carbonic đông lạnh sau khi được thu giữ sẽ được tách ra khỏi không khí để đưa trở lại trái đất, sau đó khí thải này có thể được tái chế. Khí carbonic được thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và từ sản xuất công nông nghiệp là nguyên nhân chính dẫn tới biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc loại bỏ CO2 ở nhiệt độ bình thường cần một lượng lớn năng lượng nên rất tốn kém. Chính vì vậy, dự án bóng thu giữ CO2 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương. Công ty khởi nghiệp này đã tiến hành các cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ và mục tiêu trong thời gian tới là sản xuất những quả bóng bay lớn hơn, có thể loại bỏ 1 tấn carbon trong vòng 2 năm. Công ty hy vọng giá thành của mỗi quả bóng bay có thể giảm xuống còn $100 trong tương lai. Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg đã chỉ trích mạnh mẽ các nhà lãnh đạo thế giới và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu toàn cầu COP26 diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh. Cô yêu cầu họ cần hành động nhiều hơn nữa để cứu lấy trái đất. Những phát biểu này được Greta đưa ra trong cuộc họp tuần hành và tổ chức vào ngày thứ Sáu, được chỉ định là ngày thanh niên tại COP26. Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu yêu cầu hành động ngay lập tức nếu không muốn đối mặt với sự tuyệt chủng. Trọng tâm của COP26 là mục tiêu làm sao để giữ cho mức tăng của nhiệt độ toàn cầu là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dự kiến các cuộc thảo luận tại COP26 sẽ bắt đầu sôi động vào tuần tới khi các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng bắt đầu. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo 4 phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế dự kiến sẽ trở về trái đất trong tuần tới sau 6 tháng làm việc. Theo kế hoạch, 4 thành viên sứ mệnh Crew 2, trong đó có 1 phi hành gia người Pháp và 1 phi hành gia người Nhật, sẽ trở về trái đất sáng 8 tháng 11. Tàu vũ trụ chở nhóm Crew 2 dự kiến sẽ đáp xuống trái đất sớm nhất lúc 7 giờ 14 ngày 8 tháng 11 giờ Mỹ ở khu vực bờ biển của Florida. Nhóm phi hành gia Crew 2 trở thành những người đầu tiên thử nghiệm trồng ớt trên trạm vũ trụ quốc tế và nếm thử quả ớt thu hoạch với món bánh tacos. Bên cạnh đó, họ cũng đã thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian. Đặc biệt, lần đầu tiên họ được đón các vị khách tại trạm vũ trụ quốc tế là các nhà làm phim người Nga thực hiện bộ phim thương mại đầu tiên ghi hình trên trạm vũ trụ quốc tế. Nhóm phi hành gia tiếp theo làm nhiệm vụ trong không gian là Crew 3 sẽ lên ISS sau thời gian ngày 8 tháng 11 do tàu vũ trụ chở họ đã phải hoãn phóng 2 lần vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. SpaceX dự kiến cho tàu vũ trụ cất cánh sớm nhất vào tối 10 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện giúp gần 27.000 hộ hội viên tiếp cận với nguồn vốn với tổng dư nợ đạt trên 84,6 tỷ đồng và tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề và tập huấn mỗi năm để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và khởi nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2020, gia đình bà Nguyễn Thị Lợi là hộ nghèo của chi hội phụ nữ thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, được Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 con vịt giống và cám nuôi. Nguồn hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đã khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên so với giảm nghèo đối với gia đình bà. Bà Nguyễn Thị Lợi, thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Hội phụ nữ hỗ trợ tôi được 50 con vịt này là tôi về tôi chăn. Trong nhớn dần lên bây giờ là tôi chăn chuối. Với lại vẫn có cám ít với cám ngô. Tôi định là nó được thu hoạch bán đi thì tôi lại mua thêm gà thêm vịt lứa khác về tôi nuôi thêm cứ nuôi kế vào đấy.
Cũng như bà Lợi, chị Phạm Thị Diệu ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cũng được Hội Phụ nữ xã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng để mở rộng diện tích vườn ươm quế giống. Nhờ đó, năm 2020, gia đình chị Diệu đã thoát nghèo và còn xây dựng được căn nhà mới. Chị còn tạo việc làm cho 5 lao động nữ tại địa phương với mức thu nhập 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Phạm Thị Diệu, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Phụ nữ thì các chị cũng đến động viên và hỏi thăm những cái gia đình khó khăn, kiểm tra nguồn vốn vay có đúng mục đích hay không. Để từ lúc đấy thì chị em cũng thấy là mình đã phát triển được theo đúng cái hướng mà mình vay vốn.
Không chỉ hỗ trợ chị em thoát nghèo từ các mô hình kinh tế gia đình, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình còn quan tâm hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để các chị em chia sẻ kinh nghiệm sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập. Hiện toàn huyện có 1 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Bà Lương Thị Liên, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hương Lý, huyện Yên Bình nói.
Hội phụ nữ thì cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho chúng tôi về kiến thức, về khoa học kỹ thuật, về con giống rồi là về vốn.
Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình đã triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp, duy trì các nguồn vốn vay, tổ chức các lớp tập huấn dạy nghề và khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau cây con giống. Đến nay, hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 5.630 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 236 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,34%. Năm 2021, hội phấn đấu giảm thêm 70 hộ nghèo. Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Có thể là giúp đỡ hội viên vay vốn, rồi là giúp đỡ ngày công lao động và giúp đỡ bằng cho vay vốn nguồn quỹ hội tại cơ sở không lãi. Thì chúng tôi cũng đã hàng năm, mỗi năm thì chúng tôi đã giúp được từ 80 đến hàng trăm hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tạo điều kiện giúp gần 27.000 hội viên tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ trên 84,6 tỷ đồng. Hội cũng đã tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề và tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế khởi nghiệp. Toàn tỉnh hiện có trên 2.789 mô hình mới do chị em tạo dựng, trong đó có 1.846 mô hình có thu nhập từ 200 triệu đồng một năm. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội và vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và sẽ tăng cường phối hợp với cả tổ chức trong và ngoài nước để vận động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và tiếp tục thực hiện quyết định 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó sẽ tăng cường các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật.
Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp hội phụ nữ để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, các chị em ngày càng khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu giữa Southampton và Aston Villa vào ngày 1 của Anh, khoảnh khắc lóe sáng ngày ở phút thứ 3 đã định đoạt số phận trận đấu trên sân St. Mary. Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, Southampton nhập cuộc tự tin và được hưởng niềm vui ngay ở phút thứ 3. Tận dụng khoảnh khắc phòng ngự lúng túng của hậu vệ đội khách, Adam Armstrong băng vào dứt điểm trái phá sát vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Southampton tạm thời vươn lên hạng 12, còn Aston Villa trải qua thất bại thứ 5 liên tiếp và dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 15. Vào lúc 19:30 phút ngày 6 tháng 11, vòng 11 ngoại hạng Anh, trận derby thành Manchester đến đúng vào thời điểm đội chủ nhà Manchester United cần một cú hích trong cuộc đua ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Vào lúc 22:00 ngày 6 tháng 11 sẽ diễn ra trận cầu giữa Chelsea và Burnley vòng 11 ngoại hạng Anh. Chelsea đang cho thấy sức mạnh rời non lấp bể. Bởi thế, một Burnley bé nhỏ đang trong nhóm cầm đèn đỏ làm thế nào để có điểm ở Stamford Bridge? Tottenham Hotspur đang tràn đầy sự quyết tâm để đánh bại Everton trong ngày mà tân huấn luyện viên Antonio Conte của họ chính thức trở lại xứ sở sương mù vào lúc 21:00 ngày 7 tháng 11 trên sân vận động Goodison Park. Ngay trước màn tiếp đón Man City, Ronaldo đã giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 10 của MU. Bàn thắng của Ronaldo được tôn vinh là pha lập công vào lưới Tottenham ở vòng thi đấu thứ 10 Premier League. Theo kết quả MU công bố trên trang chủ, cú volley cháy lưới Spurs của CR7 nhận 45% phiếu bình chọn của người hâm mộ. Sau đây là các tin tức trong ngày. Liverpool lại đón tin không vui từ Firmino khi tiền đạo này phải nghỉ một tháng và nhiều tin nóng bóng đá khác. Trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ tiền đạo Roberto Firmino lại dính chấn thương và phải nghỉ hơn một tháng do dính chấn thương gheo chân khá nghiêm trọng và không thể thi đấu trong vòng ít nhất một tháng tới. Ngay lập tức, đội tuyển Brazil gọi Vinicius lên thay tiền đạo của Liverpool. Tiền đạo người Bỉ dính chấn thương trong cuộc đối đầu với Mano tại Champions League và chưa ra sân kể từ đó tới nay. Mới đây, cầu thủ này đăng tải dòng cảm xúc tiết lộ bản thân mới bắt đầu tập chạy trở lại. Mục tiêu của Lukaku là trở lại kịp thời điểm Chelsea đấu MU vào cuối tháng 11. Thủ môn Marc-André ter Stegen của Barcelona đang lọt vào tầm ngắm của Newcastle. Ngôi sao người Đức có thể là tân binh đầu tiên trong kỷ nguyên mới của chiếc chè Newcastle dự định sẽ đưa lời đề nghị trị giá 47 triệu bảng cho ter Stegen trong tháng 1. Trận cầu giữa Novak Djokovic, Taylor Fritz tứ kết đơn nam Pre-Master, Djokovic thể hiện sức mạnh vượt trội trước Taylor Fritz. Tay vợt người Serbi khép lại trận đấu 74 phút tỷ số các set 6-4-6-3. Tiến vào bán kết Paris Master 2021, Djokovic sẽ đối đầu hạt giống số 7 Hubert Hurkacz.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, từ chiều tối mai trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.